Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội. Khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu 1 lần thứ 13. Khai mạc hội thao công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Thành phố Thái Nguyên triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023. Khi chính sách pháp luật đi vào thực tiễn, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, sáng nay mùng 6 tháng 9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 để quán triệt và triển khai các luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, đồng thời đánh giá việc thực hiện các luật nghị quyết được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4. Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Phóng viên Mạnh Nghịnh thông tin chi tiết.
Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được ban hành vẫn còn một số tồn tại hạn chế như công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đối với việc triển khai luật, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa đảm bảo tính toàn diện, chưa chú trọng đối với các luật, nghị quyết mới được ban hành. Việc giám sát văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết trong một số trường hợp chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất, tính khả thi và hiệu lực của văn bản. Một số luật có số lượng nội dung quy định chi tiết nhiều nhưng chưa đảm bảo tính cụ thể để khi có hiệu lực thi hành. Đối với chính phủ, công tác tổ chức triển khai một số luật nghị quyết còn chậm, một số luật được ban hành từ năm 2022 nhưng đến nay chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Một số văn bản chất lượng chưa đảm bảo, vừa ban hành trong thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đồng thời rà soát đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa 15. Đây cũng là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020. Trong ngày làm việc, hội nghị tập trung thảo luận đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật nghị quyết, bao gồm 23 luật, 29 nghị quyết, trong đó có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Ngoài ra, hội nghị sẽ nghe các tham luận của các cơ quan về việc triển khai đối với 21 luật nghị quyết của Quốc hội, thảo luận về các vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới.
Tối qua mùng 5 tháng 9 tại nhà văn hóa quân khu 1 tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu 1 lần thứ 13 năm 2023. Tới dự và cổ vũ cho liên hoan có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh quân khu 1, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy quân khu 1. Tham gia liên hoan có hơn 600 diễn viên không chuyên là những quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong biên chế, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các hạt nhân văn nghệ của đơn vị kết nghĩa đến từ 20 đơn vị đầu mối trực thuộc quân khu 1 chia thành 4 khối thi. Với chủ đề khúc quân hành Việt Bắc, mỗi đội thi tham gia một chương trình ca múa nhạc tổng hợp, thời lượng từ 35 đến 45 phút, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng vũ trang quân khu 1, đơn vị và địa phương trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng đội, tình quân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Liên hoan sẽ diễn ra đến ngày 8 tháng 9 tại nhà văn hóa quân khu 1.
Cũng trong tối 5 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Hội thao Công nhân viên chức lao động lần thứ nhất năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, hướng tới Đại hội 18 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có các đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hội thao diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, thu hút 757 vận động viên của 46 đơn vị tham gia. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu: bóng chuyền hơi, kéo co, cầu lông và bóng bàn. Ngày sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu các trận đầu tiên trong môn bóng chuyền hơi.
Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở, hôm nay mùng 6 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng cho trên 120 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện tổ tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Cộng đồng và trưởng ban công tác mặt trận của 18 xã phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian một ngày tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung thuộc hai chuyên đề: tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2013 ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tham nhũng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông qua hội nghị, các đại biểu được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai hiệu quả luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng, đồng thời trao đổi học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó thực hiện tốt hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tại địa phương.
Ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp thành phố tổ chức cuộc thi này. Năm nay, cuộc thi không kéo dài trong 4 tuần như 2 năm trước mà chỉ diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ hội viên đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp. Nội dung thi là các kiến thức về công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện đề án số 06. Về hình thức thi, người dự thi sẽ truy cập vào thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Người dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trên tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với cá nhân đoạt giải các tuần thi theo cơ cấu 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Trên cơ sở tổng hợp kết quả của từng phường xã, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các đơn vị có số lượt người tham gia nhiều nhất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thành tích cao theo cơ cấu 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Thưa quý thính giả, hòa giải đối thoại tại tòa án là chế định mới được pháp luật quy định tại luật hòa giải đối thoại tại tòa án, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sau gần 3 năm thực hiện, có thể khẳng định luật hòa giải đối thoại tại tòa án mang lại rất nhiều lợi ích. Hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Việt.
Một buổi hòa giải đối thoại tại Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình giữa hai đương sự trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình về vấn đề tranh chấp đất đai. Sau khi được hòa giải viên phân tích theo quy định, trên tinh thần chủ động và tự nguyện, các bên đã thống nhất thỏa thuận và yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành, chấm dứt mâu thuẫn xảy ra từ nhiều năm nay. Hay như một vụ việc hôn nhân gia đình tại Định Hóa, các bên đương sự nghe phân tích của hòa giải viên nên đã đồng thuận ly hôn, thỏa thuận về tài sản, con cái, kết thúc hôn nhân và không để vụ việc phải tiếp tục đưa ra giải quyết tại tòa án. Những vụ việc như này chỉ là số ít trong số gần 2.000 vụ việc hòa giải thành tại Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong thời gian gần 3 năm qua. Bà Nguyễn Thị Thu, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình và anh Lê Duy Quý, xã Trung Hội, huyện Định Hóa nhận thấy.
Hai gia đình tôi cũng vì có tí đất thế là mâu thuẫn nhau. Thế là hai gia đình thì không giải quyết được. Nên là phải nhờ đến pháp luật của huyện. Về thì hòa giải viên về tận mảnh đất nhà chúng tôi hòa giải cho hai gia đình, phân tích cho chúng tôi nghe ra câu phải, câu trái và câu đúng, câu sai. Vậy là hai gia đình tôi nghe ra, thế là giải quyết vui vẻ. Tôi rất cảm ơn các cô, các chú ở bên pháp luật hòa giải nhanh chóng và tình cảm.
Tôi có việc đến tòa được các hòa giải viên tạo điều kiện giúp đỡ tôi về việc ly hôn giữa hai vợ chồng. Việc này nhanh cho người dân, cho chúng tôi, bớt được cái thời gian đi lại cho chúng tôi.
Có thể thấy, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện bằng con đường hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bên so với giải quyết bằng con đường theo trình tự tố tụng. Nhận thức được ý nghĩa đó, tầm quan trọng của luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất cũng như lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm hòa giải viên. Hầu hết các hòa giải viên đều có trình độ, hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm tiến hành hòa giải, đối thoại. Ông Nguyễn Văn Hưng, hòa giải viên Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình cho rằng:
trong cái quá trình thực hiện ấy, thì chúng tôi cũng thấy là cũng thuận lợi là cơ bản. Nhưng bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất ấy, là cái cơ sở vật chất để phục vụ, trang thiết bị phục vụ cho công tác hòa giải của chúng ta cũng còn khó khăn. Ví dụ như phòng làm việc tuy có nhưng hẹp và chật. Thứ hai là uy tín thì các cái điều kiện khác để phục vụ công tác hòa giải là vẫn còn có những mặt hạn chế.
Với tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành cao, kết quả được tòa án công nhận bằng thủ tục nhanh gọn và có giá trị thi hành như bản án khi có yêu cầu của các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án. Trong quá trình triển khai thi hành luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên còn gặp những khó khăn vướng mắc và cần tháo gỡ. Ông Vương Hồng Giang, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhận định:
sau khi luật hòa giải tòa án ra thì cũng đã giảm tải một phần cái việc tòa án phải thụ lý đầu vào. Đấy, thì trong năm qua thì được sự chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tỉnh, đơn vị đã bố trí xây dựng những phòng hòa giải, tạo điều kiện cho các hòa giải viên làm việc là có hiệu quả. Hay trong quá trình làm việc thì cũng dần dần tháo gỡ nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Ích Yên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
để thực hiện cái chủ trương chung của Tòa án Nhân dân tối cao thì cũng đã khắc phục khó khăn, bố trí những phòng làm việc cho các hòa giải viên, rồi là tạo điều kiện hết sức cho các hòa giải viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Để nâng cao hiệu quả thi hành luật trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại. Đây chính là giải pháp căn cơ giúp giải quyết khối lượng công việc ngày càng nặng nề trong bối cảnh hàng năm các tranh chấp, khiếu kiện không ngừng tăng lên cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp. Việc hòa giải, đối thoại tại tòa án trong những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phương thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp một cách có hiệu quả trong đời sống xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, cụm thi đua số 1 Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam gồm 6 đơn vị thành viên, gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng. Tại hội nghị giao ban công tác hội, các đại biểu thảo luận thống nhất dự thảo quy chế tổ chức hoạt động, kế hoạch tổ chức hoạt động của cụm thi đua, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế và xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2023 và các năm tiếp theo của cụm thi đua. đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nghĩa tình đồng đội, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Ngày 6 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp năm 2023. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình, hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký thông tin hộ nghèo, triển khai nghị định số 38 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thông tư số 55 của Bộ Tài chính quy định quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ 2021 tới 2025. Cũng tại hội nghị, các học viên đã cùng trao đổi về những phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương. Những kiến nghị thắc mắc đã được các phòng chuyên môn tháo gỡ ngay trong hội nghị, qua đó góp phần hạn chế tối đa các ý kiến của người dân, của các cơ quan chức năng về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm, thời điểm này các doanh nghiệp trang trại hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tập trung tái đàn chăm sóc vỗ béo đàn vật nuôi. Mặc dù có nhiều khởi sắc, song ngành chăn nuôi vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong những tháng cuối năm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, giá thức ăn chăn nuôi, đầu ra sản phẩm và giá thịt gia súc gia cầm luôn biến động. Chính vì vậy, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh khuyến cáo bà con nông dân không nên tăng đàn ồ ạt mà cần căn cứ thực tế chuồng trại, chú trọng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm chất lượng và phát triển theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Thưa quý thính giả, với xuất phát điểm là một huyện thuần nông, Phổ Yên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên vào năm 2022. Để đạt được kết quả đó, công tác quy hoạch được xem là khâu đột phá trong phát triển mọi mặt kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ có quy hoạch đúng và trúng, Phổ Yên đã thu hút được nhiều nguồn lực tham gia phát triển, làm cho diện mạo Phổ Yên có nhiều thay đổi tích cực. Phản ánh của cộng tác viên Dương Thị.
Để khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn, từ năm 2017 đến nay, đồ án quy hoạch chung thành phố Phổ Yên đã điều chỉnh cục bộ 8 lần với tổng diện tích trên 3.500 ha. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch kịp thời, đúng quy định đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động tại địa phương. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch đã bám sát mục tiêu, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và lợi ích của cộng đồng. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết:
Với cái chủ trương rất chức là đúng đắn, sự quyết tâm cao của các lãnh đạo chỉ đạo và sự thống nhất đồng thuận của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn. Như vậy so với nghị quyết mục tiêu ban đầu đề ra là về trước gần 4 năm. Và cái điều mà chúng tôi trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thấy phấn khởi, thấy hạnh phúc, đây thì chúng tôi xem là một cái chủ trương hết sức đúng đắn, có ý nghĩa và nó là cái mong muốn của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Và cái đạt được ở đây thì chúng tôi cho rằng cái cuối cùng nó chính là cái đời sống của người dân, kể cả về chất và tinh thần, được quan tâm, được thay đổi một cách rõ nét.
Với mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 và đô thị loại 1 vào năm 2030, Phổ Yên đã xây dựng các kế hoạch chương trình hành động cụ thể. Cùng với việc tập trung cao cả hệ thống chính trị và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại 2 theo quy định, thành phố Phổ Yên đã triển khai thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Phổ Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các quy hoạch địa phương cũng cơ bản hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Công tác quy hoạch xây dựng phát triển đô thị đã đạt được các kết quả đáng kể. Từ năm 2017 đến năm 2022, thành phố đã có 18 dự án trọng điểm và nhiều khu dân cư, khu đô thị được điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của đô thị loại 2. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Phổ Yên có trên 50 dự án được quy hoạch cụ thể, trong đó quy hoạch dự án quần thể di tích vua Lý Nam Đế đã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Toàn bộ các xã đã triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đồng chí Trần Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức cho biết.
Xã Minh Đức có quy hoạch nông thôn mới năm 2012, tuy nhiên hiện tại không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Xã Minh Đức ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch năm 2023 hoàn thành quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 có điều chỉnh 5 năm trên một lần.
Nhìn chung, các quy hoạch đã định vị lại một cách khách quan, khẳng định tinh thần nhất quán quyết tâm trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và tổ chức triển khai thực hiện của thành phố. Bên cạnh đó còn giới thiệu quảng bá với các nhà đầu tư, chiến lược trong nước và quốc tế về những tiềm năng lợi thế vượt trội, những cơ chế chính sách ưu đãi, thông qua các định hướng ưu tiên cho phát triển của thành phố. Minh chứng rõ nhất là ngay sau khi công bố quy hoạch, nhiều nhà đầu tư chiến lược đã đến nghiên cứu đầu tư vào thành phố Phổ Yên như tập đoàn Sunny, các dự án hạ tầng giao thông liên kết được triển khai đồng bộ, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng trong địa phương và các huyện, thành phố, tỉnh bạn. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn cũng được tập trung đầu tư xây dựng như khu công nghiệp Điểm Thụy, cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 đã đóng góp phần lớn vào mục tiêu hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 2 và trở thành địa bàn động lực, năng động của vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Do, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú cho biết.
Ngay sau khi nhận được cái văn bản chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên và của thành phố Phổ Yên thì Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phú đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm, cũng là cái nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng cái cụm công nghiệp của thành phố Phổ Yên. Thì Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã họp với nghị quyết chuyên đề và ra nghị quyết để tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo để công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện cái nhiệm vụ của các cấp giao để làm sao mà cái cụm công nghiệp này sớm được hoàn thành theo cái chương trình đặt ra.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới theo như kỳ vọng đặt ra, hiện nay thành phố đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng như quy định cấp phép xây dựng tạm, quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ, quy định khảo sát hiện trạng công trình lân cận, liền kề, quy định về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đến mọi người dân để nâng cao nhận thức, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Các xã phường tăng cường công tác tổ chức thực hiện và phát triển đô thị theo quy hoạch. Chắc chắn với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, Phổ Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 và trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030, đúng theo tinh thần nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Theo số liệu báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, Thái Nguyên ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phú Lương. Lũy tích ca bệnh năm 2023 đến ngày 4 tháng 9 là gần 5.000 ca bệnh tại 9 trên 9 huyện thành phố. F0 hiện điều trị tại các cơ sở y tế là 3 trường hợp, F0 hiện điều trị tại nhà là 2 trường hợp. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, Thái Nguyên ghi nhận 9 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết tại các huyện Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. 5 trên 9 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Hà Nội, không có trường hợp mắc mới liên quan ca bệnh phát hiện. Lũy tích năm 2023 là 67 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong thời gian 4 ngày nghỉ lễ, Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp mắc tay chân miệng. Lũy tích năm 2023 là 82 ca, so với cùng kỳ của thời điểm năm 2022, số ca mắc của năm 2023 giảm 84 ca mắc tay chân miệng.
Nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, huyện Đồng Hỷ có kế hoạch tổ chức liên hoan đêm hội Trung Thu thời gian trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9, tức 12 và 13 tháng 8 âm lịch tại quảng trường huyện. Liên hoan có sự tham gia của 19 đơn vị gồm 15 xã thị trấn và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Tại liên hoan sẽ diễn ra 6 hoạt động chính gồm thi mô hình đèn sáng tạo, thi trang trí trại với chủ đề Trung Thu nhớ Bác, trưng bày mâm cỗ Trung Thu, đêm hội trăng rằm, thi đồng diễn thể dục aerobic.
Với mục tiêu tuyên truyền giới thiệu về hình ảnh miền đất con người và các giá trị văn hóa của địa phương, từng bước nâng tầm và thúc đẩy du lịch, dịp Tết Trung Thu năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố đêm hội Trung Thu Sứ Trà năm 2023. Chương trình có sự tham gia của các phường, xã ở thành phố Thái Nguyên, các trường học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì mỗi đơn vị đăng ký tham gia một mô hình đèn nghệ thuật. Riêng Đại học Thái Nguyên mời tham gia 10 mô hình đèn nghệ thuật. Mỗi đơn vị sẽ gửi bài thuyết trình ý tưởng sáng tạo đèn Trung Thu nghệ thuật bằng văn bản cho ban tổ chức để chấm điểm cùng với phần diễn diễu mô hình. Dự kiến chương trình được tổ chức trong 2 ngày 28 và ngày 29 tháng 9, tức là ngày 14 và ngày 15 tháng 8 âm lịch tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường trung tâm của thành phố. Năm nay, điểm đáng chú ý là chương trình nghệ thuật đường phố sẽ được tổ chức lồng ghép tại đêm hội Trung Thu với nhiều hoạt động sôi nổi như chống hội, múa lân, xiếc, ca nhạc, nhóm nhảy đường phố.
Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, các em học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đến trường sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, bắt đầu một năm học mới. Đón năm học mới với khí thế mới và tâm thế phấn khởi, các thầy giáo, cô giáo và học sinh của tỉnh Thái Nguyên đang mang nhiều kỳ vọng vào những thành tích sẽ đạt được trong năm học mới. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục Thái Nguyên đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng khởi động một năm học mới. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng trường Mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên phấn khởi chia sẻ.
Chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi và chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái nền tảng chính sách tốt để cho các cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cũng như là học sinh và cha mẹ học sinh trong nhà trường sẽ thực hiện tốt những cái nhiệm vụ và những cái kế hoạch đề ra để phấn đấu năm học 2023-2024 hoàn thành một cách xuất sắc.
Cũng nói về phương hướng của năm học mới, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay đầu năm thì chúng tôi sẽ tiến hành luôn các cái giờ học và chúng tôi cũng đã xin ý kiến của các bậc phụ huynh là tăng cường phụ đạo cho các em học sinh ngay từ những cái ngày đầu tiên với những cái môn mà các em yêu thích để nâng cao chất lượng.
Trong năm học này, cùng với ngành giáo dục và đào tạo cả nước, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học. Trong đó sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, phục vụ năm học mới, đặc biệt là triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Trong ngày hội tựu trường năm nay, không chỉ các thầy cô giáo mà các em học sinh và các bậc phụ huynh cũng đều có chung một tâm trạng rất phấn khởi, vui mừng. Em Nguyễn Như An, lớp 10C8, trường Trung học phổ thông Phổ Yên nói về cảm xúc trước thềm năm học mới.
Đầu là em cũng hơi run khi mình là học sinh mới khi bước vào một môi trường mới ạ. Nhưng mà song song đấy thì em cũng rất là tự tin và phấn khởi. Khi đây là một môi trường mới thì mình sẽ phải cố gắng phấn đấu hơn ạ.
Học sinh Lương Khánh Chi, trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Sông Công cũng chia sẻ niềm vui của mình khi bước vào năm học mới.
Hôm nay con thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè và thầy cô giáo sau 3 tháng nghỉ hè. Con quyết tâm tham gia nhiều cuộc thi tốt hơn năm ngoái.
Năm học mới đã bắt đầu, nhiều khó khăn thách thức vẫn còn đó, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của ngành giáo dục và của toàn xã hội, năm học 2023-2024 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía đông bắc bộ dự báo có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.